chúng ta không thể nói là đạo nào ưu việt hơn, đạo nào là số một ở thế gian này. Không thể nói thế được. Nếu chúng ta nói như thế thì vô hình chung lại thì tạo lên những cái làn sóng là cãi nhau, tranh luận thắng thiệt hơn thua với nhau. Đặc biệt là cái thời buổi công nghệ thông tin phát triển như thế này, đúng có thể thì họ biến thành sai, sai có thể họ cho thành đúng. Đúng sai lẫn lộn, cãi nhau, chửi nhau, loạn xì ngậu lên ở trên các trang mạng xã hội. Công nghệ thông tin phát triển có cái lợi cũng có gì, có cái hại của nó. Lợi một phần thì hại có thể đến tận nhiều phần. Nếu như chúng ta không biết khôn khéo vận dụng thì hại nhiều hơn là lợi vậy. Cho nên chúng ta không thể nói là đạo Phật chúng tôi mới là số một, đạo Phật chúng tôi là ưu việt nhất, đạo Phật chúng tôi là tối thắng nhất, tối thượng nhất, vi diệu nhất và là đạo giải thoát duy nhất trên thế gian này. Xin thưa các quý vị, mỗi một tổ chức tôn giáo có giáo chủ, có giáo lý, có giáo luật và có lượng tín đồ đông, thì những tôn giáo ấy chắc chắn họ cũng phải có cái gì? Phải có cái nền tảng lý luận, có cái đạo đức, họ mới có thể tồn tại được lâu dài ở trên thế gian này. Nếu không có đạo đức, không có nền tảng lý luận, họ sẽ bị sụp đổ ngay. Không phải là bậc tu hành nhiều ít thì họ cũng sẽ bị tín đồ của họ quay lưng ngay. Đặc biệt ở thế kỷ 21 này, người dân đại đa số được học hành, họ có trí tuệ, họ cũng hiểu biết cả. Không sớm thì muộn họ cũng phát hiện ra thôi. Đấy là những tôn giáo lớn ở trên thế gian này, như là Phật giáo, như là Thiên Chúa, như là Tin Lành. Việt Nam chúng ta như là có Cao Đài, có Hòa Hảo, có đến hơn chục tôn giáo đã được Đảng Nhà nước công nhận đó mà. Còn thế giới thì nói ra thì nhiều lắm. Cho nên chúng ta không thể nói rằng Phật giáo của mình là nhất, là số một. Thế bên Thiên Chúa họ bảo Thiên Chúa họ là nhất, là số một. Bên Hòa Hảo thì Hòa Hảo bảo là Hòa Hảo là nhất, là số một. Cao Đài bảo là Cao Đài là nhất, là số một. Và Tin Lành bảo là họ là nhất, là số một. Hồi giáo họ bảo là nhất, là số một. Ấn giáo họ bảo là họ là nhất, là số một, vân vân và vân vân. Nho giáo hay là lão giáo thì họ bảo là nhất, là số một. Thế thì tranh nhau với bao giờ cho nó xong. Chẳng khác gì ngoài xã hội bây giờ chẳng hạn. Ngay tại nước Mỹ thôi, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thay nhau lên làm Tổng thống. Thì hai đảng này cứ vào chuẩn bị vào cái dịp bầu cử á, nói xấu nhau nảy lửa lên luôn. Không chỉ nói xấu nhau ở trong các cuộc tranh luận đó, mà nói xấu nhau ở tại đài truyền gì, đài truyền hình trực tiếp cho cả thế giới nó xem cơ mà, chứ không phải là cả nước Mỹ đâu, mình nước Mỹ và cả thế giới xem. Mà hai vị tranh cử tổng thống lên nói xấu nhau, thậm chí nói xấu đảng của nhau ở ngay tại những cuộc bầu cử trực tuyến cho cả thế giới cùng xem nghe. Nhưng chúng ta thấy sau khi bầu cử xong á, bên nào thắng một cái thì bên kia nằm yên, 4 năm sau lại chiến đấu tiếp. Đấy. Và cứ hai đảng đấy thay nhau lên nắm quyền ở Mỹ. Và chúng ta thấy ngay tại bây giờ chuẩn bị tháng 11 này, 10 tháng 11 cuối năm nay 2024 này, là đất nước Mỹ bầu cử sau 4 năm hết nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ, pháp luật quy định 4 năm bầu cử một lần. Và bây giờ chúng ta thấy Donald Trump đang bắt đầu chiến dịch là nói xấu Biden. Còn Biden thì lại cũng đang chiến dịch để nói xấu Donald Trump. Và kết quả như thế nào, khoảng độ tầm 6 tháng nữa thì 6-7 tháng nữa chúng ta sẽ rõ. À, đúng không? Cái đúng cái sai, thầy nói là ngay một quốc gia mà gọi là về chính trị và giàu có bậc nhất, văn minh bậc nhất của thế giới, của loài người chúng ta bây giờ, đó là nước Mỹ, đúng không? Và cứ tạm thời cho như thế đã. Nên chúng ta ngay trong nội bộ của nước Mỹ, ngay trong hai cái đảng lớn nhất của nước Mỹ để tranh cử tổng thống, thay nhau làm tổng thống của nước Mỹ từ khi thành lập cho đến nay, cũng có cái sự gì? Bất hòa với nhau trong đó. Huống chi là các tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Rồi nó nói rộng ra. Trước đây khoảng độ hơn chục năm về trước, khi Việt Nam với chúng ta và Mỹ chưa hoàn toàn xóa bỏ hết các cấm vận và chưa hoàn toàn là lập lại cái mối quan hệ ở cái mức cao như bây giờ, chúng ta thấy đặc biệt ở đây các vị mà nào đảng viên đấy, đi học lý luận chính trị cao cấp và trung cấp và sơ cấp đó, các vị thấy các thầy nào lên giảng mà chẳng nói xấu gì, chẳng nói xấu chế độ chế độ dân chủ, nào là bóc lột, nào là gây ra chiến tranh để bán vũ khí, để ABC đủ các thứ. Còn bên kia ngược lại, họ lên giảng, họ cũng nói xấu cộng sản của chúng ta là bóc lột, là chuyên chế, khác gì chế độ phong kiến ngày xưa, rồi là đủ các thứ, chèn ép nhân dân, không có dân chủ, không có tự do, để đủ các thứ luôn. Đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, có những cái môn học bắt buộc. Môn học bắt buộc là sao? Đấy là vì Bộ Giáo dục học quy định, nhà nước giao cho Bộ Giáo dục tất cả các trường học đều phải quy định, kể cả trường học tôn giáo. Thì chúng tôi thì muốn mở được cái trường đó thì phải có những cái môn học thì bắt buộc về lịch sử này, về văn hóa này và về chính trị xã hội này, nó phải có bao nhiêu tiết ở trong đó. Thì những cái tiết đó là các thầy, các giáo sư, các thầy giảng sư ở ngoài các trường đại học lớn về ngành quản lý về tôn giáo họ vào họ chia sẻ, họ dạy, bắt buộc phải học. Đấy, thì chúng tôi cũng được các giáo sư, các thầy lên nói, lên giảng được đấy, về dân chủ thì như thế này thế nọ thế kia. Và ngược lại các thầy cũng nói, còn bên dân chủ họ cũng nói chúng ta thế này thế nọ thế kia. Giống như thời chống Mỹ cứu nước ấy, chúng ta thấy Mỹ thì họ luôn luôn là muốn là toàn dân tộc Việt Nam chúng ta đi theo Mỹ. Nhưng mà đảng nhà nước chúng ta lúc đó là gì? Do Chủ tịch Hồ Chí Minh nhá, lãnh đạo thì lại muốn gì? Muốn thống nhất cả Bắc Trung Nam, Bắc Nam liền một giải, đem lại cái sự thống nhất đất nước chúng ta. Cho nên đảng nhà nước chúng ta cũng đi tuyên truyền để cho bà con nhân dân một phần đang theo Mỹ, theo Ngụy ở trong miền Nam hạ vũ khí và lập lại hòa bình để đất nước Bắc Nam thống nhất. Còn trong miền Nam họ cũng muốn là tất cả dân miền Bắc chúng ta là hạ vũ khí và đi theo Mỹ cho nó giàu. Nghĩ thế, cho nó dân chủ, cho nó giàu. Cho nên họ biết cái ngày xưa ông cụ nhà tôi về có kể lại, cứ thỉnh thoảng là cái tiếng máy bay nó đi ở trên trời thì nó lại rơi xuống, là thả cái truyền đơn, thả truyền đơn xuống. Bộ đội chúng ta nhặt được cái truyền đơn, họ toàn nói xấu đảng chúng ta thôi, nhà nước chúng ta, và theo đảng cộng sản thì nghèo, nghèo lắm, nghèo rớt mùng tơi, nghèo còn không có gì mà ăn, nghèo ăn củ khoai củ sắn, nghèo ăn rau tàu bay thôi. Và nó vẽ một cái truyền đơn mà nó phổ, có lẽ là phổ biến nhất cho những người đi bộ đội Trường Sơn là ngày đó. Ông cụ nhà thầy ngày xưa là bộ đội, làm bộ đội đặc công, là biệt kích đặc công ấy, đi vào cả cái gì tiểu đội hay trung đội của ông là 120 người vào tới Bình Trị Chiên, cho nên là chết hết, còn có 2 người bị thương nặng và đi ra được đồng đội ở cái đồng đội khác họ cứu và đi ra, còn chết hết 112 người, còn có duy nhất 2 người sống. Thì ông cụ về kể là, với nhiều người cũng kể với tôi rằng đấy, họ làm một cái giải truyền đơn. Cái truyền đơn họ vẽ như thế nào? 8 ông cộng sản ăn chuyên ăn rau tàu bay. Thì bộ đội mà người ở trong rừng thì là làm gì mà lương thực có thể ấy đâu, đi đánh giặc ở trong rừng ấy. 8 ông bộ đội, tức là cộng sản Việt Nam chúng ta, 8 ông bộ đội ăn rau tàu bay. Và cuối cùng là gì? Người nó xanh xao, nó gầy guộc, và cuối cùng nó vẽ kết lại một cái tranh cuối là gì? Tám ông bộ đội chúng ta trèo lên cây đu đủ, mà cây đu đủ nó gì? Nó không bị quằn, nó không bị gãy. Ý nó bôi bác là gì? Dân Việt Nam, các ngươi mà theo Cộng sản thì chỉ có ăn gì? Ăn rau rừng mà thôi. Mà thân thể thì gầy còm, xương xẩu, đen đám và xanh xao. Tám người trèo lên cây đu đủ mà cây đu đủ vẫn không gì? Không gãy. Chúng mày thế thôi. Đấy. Chúng ta thấy nó tuyên truyền như thế. Dân ta mà không tỉnh gì đi thì nghĩ là ôi theo Cộng sản là nghèo thật. Nghèo thật chúng mày ạ. Thôi thì bỏ súng xuống để đi theo Mỹ đi, theo Ngụy đi. Vân vân như thế. Nhưng không. Chúng ta cũng không kém. Cũng không kém. Chúng ta đi gì? Làm một cái tranh cổ động, chúng ta cũng đi tuyên truyền ở trong lòng địch, ở trong Sài Gòn. Vẽ cái bức tranh này. Khi chúng ta bắt được được tù binh Mỹ, mà tù binh họ đi lái máy bay ấy, gọi là phi công ấy. Đó. Phi công bắt được phi công, mà bắt phi công không phải là bộ đội mà là dân quân và những người dân. Thì bộ đội chúng ta phần lớn là ra tiền tuyến rồi, còn ở hậu phương chúng ta là dân quân, là nhân dân. Thế khi dân quân với nhân dân chúng ta, bộ đội bắn cháy máy bay thì phi công Mỹ nó nhảy dù, mà ở đây là nó nhảy dù xuống thì nhân dân ta vây bắt, thì làm cái tranh cổ động và tranh tuyên truyền là gì? Tàu bay Mỹ bị cháy, máy bay Mỹ bị cháy, rơi xuống phi công Mỹ nhảy dù, và nhân dân ta thì cầm cuốc cầm xẻng, toàn phụ nữ đàn bà con gái người nhà thì người già đuổi, và phi công Mỹ chạy té khói ra. Và đến cái kết quả cuối cùng đó là gì? Một cô gái cầm cái khẩu súng, súng trường, cái súng gì mà ngày xưa súng trường hay sao đấy? Đấy, cầm súng trường, đội mũ tai bèo, đi đằng sau. Thằng Mỹ thì to đùng thì chói tay. Và có một cái câu gì? Sau này còn đưa vào sách giáo khoa gì? O du kích, nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Đau chưa? Đau hơn các vị ạ. Họ bôi bác chúng ta, tám chiến sĩ bộ đội Cộng sản trèo cây đu đủ, vì tranh trèo nhau lên để hái gì? Hái quả đu đủ, non và hái lá đu đủ để ăn. Và theo chúng ta thì nghèo. Còn bên kia gì? Chúng ta cũng chẳng kém. Chúng ta cũng tuyên truyền. Đấy, đem các loại máy bay mà cao điểm nhất là B-52 rải thảm thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số các tỉnh thành phía Bắc của chúng ta. Và cuối cùng là bị bộ đội, bị nhân dân ta đánh cho thảm bại, gọi là trận Điện Biên Phủ trên không. Hả? Đấy. Cho nên sau đó chúng ta mới gì? Đưa cái tranh cổ động, bắt được phi công Mỹ, bắt được biệt kích Mỹ, và chúng ta cho mấy cô con gái cầm súng đi đằng sau. Nói một cái câu, chúng ta nghĩ mà xem, chúng ta thâm thúy lắm. Thâm lắm. Không cho bộ đội con trai cầm súng, mà cho gì? Con gái cầm súng. O du kích, nhỏ, nhưng mà gì? Dương cao súng. Thì người Việt chúng ta là bé hơn mà, thấp thấp bé bé, khoảng độ tầm 1.5 m, 1.6 m gì đấy thôi, 1.6 m thôi. Bình thường là tầm đấy. Cân thì nặng chỉ khoảng độ, con gái thì khoảng 40, 45, 50 cân thôi. Còn ở Mỹ thì nó phải cao rồi, 1.8 m, thậm chí 1.9 m. Trên 1.8 m, 1.7 m trở lên, nó phải nặng đấy thằng tạ. Đúng không? Phải gấp đôi. Nhưng mà gì? Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Hay lắm. Ý nghĩa lắm các quý vị. Cho nên đấy, nếu mà nói về tranh giành nhau, bảo là gì? Đảng nào ở trên thế giới này mới là đảng số 1, đảng nào mới là đảng đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc cho nhân loại số 1. Xin thưa các vị, không có đảng nào cả. Không có đảng nào dám nhận mình và vỗ ngực ta đây cho là đảng chúng tôi mới là đảng chân chính nhất, đảng chúng tôi mới đem lại cơm no áo ấm, đem lại hòa bình cho người dân nhất. Không có đâu. Xin lỗi các vị, ngay tại nước Mỹ thôi, đảng Cộng Hòa cũng không thể nói là đảng Cộng Hòa là số 1. Nếu đảng Cộng Hòa là số 1, tại sao có những lúc tranh cử lại phải tổng thống lại phải vào tay đảng Dân Chủ? Ngược lại, đảng Dân Chủ cũng không thể nói là số 1, Nếu Đảng Dân Chủ nói số 1, tại sao có những lúc Tổng thống lại vào tay của Đảng Cộng Hòa? Và nếu mà Đảng Cộng sản nói Đảng Cộng sản chúng tôi mới là số 1 trên thế giới, thì tại sao cả thế giới này không theo Đảng Cộng sản hết? Người ta đưa câu hỏi như thế. Hoặc là Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa của Mỹ là theo chúng tôi mới là số 1, tại sao cả thế giới này không theo Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hết đi? Cho nên Đảng nó cũng chỉ là một tổ chức, một tên gọi để tập hợp quần chúng nhân dân, đưa ra cái đường lối nó phù hợp với gì? Với quốc gia mình, với dân tộc mình, với đất nước mình, để hội tụ, để lãnh đạo nhân dân, để cho nhân dân gì? Họ trước hết là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, của quốc gia. Sau nữa là gì? Đem lại cơm no áo ấm cho dân. Dân là cứ cơm no áo ấm mà được hòa bình là gì? Họ theo. Ngày xưa theo phong kiến mà có sao đâu. Đất nước chúng ta mấy nghìn năm theo phong kiến, nhân dân vẫn gì? Bây giờ thì Đảng Nhà nước chúng ta vẫn kỷ niệm, vẫn suy tôn gì? Các vị vua, các vị anh hùng dân tộc, như là gì? Hùng Vương, các đời Hùng Vương, như là Lý Công Uẩn, như là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, vân vân. Như là Lê Lợi, như là các vị vua, các vị quan, các vị anh hùng dân tộc của chúng ta vậy. Chúng ta bỏ hết cái đấy là chúng ta mất gốc ngay. Chúng ta bây giờ đi tuyên truyền, bây giờ chỉ theo Đảng thôi. Còn ngày xưa là theo phong kiến, ngày xưa là sai lầm, là công quyền này nọ kia, vân vân, ABC, cũng không được. Không có phong kiến ngày xưa làm gì có chúng ta bây giờ. Không có chế độ vua chúa phong kiến ngày xưa làm gì có Đảng Cộng sản chúng ta bây giờ, các vị. Cho nên chúng ta không thể nói rằng ở xã hội thì không có một đảng phái nào nói rằng chỉ có chúng tôi là duy nhất, là tốt nhất, là đẹp nhất. Tôn giáo chúng ta cũng tương tự như thế. Không có một tôn giáo nào dám vỗ ngực ta đây là mình là số một, mình là tốt nhất, mình là duy nhất, mình là chuẩn nhất được. Cho nên ở đây xin nói rộng thêm một chút như vậy để Phật tử này hiểu, để nói cho con cho cháu mình hiểu. Nó không có một cái gì nó là số một là tốt nhất mãi mãi đâu. Nó là tùy duyên. Đó. Chúng ta bây giờ cũng không thể nói là phải theo Cộng Hòa, phải theo Dân Chủ của Mỹ mới cơm no áo ấm, vân vân. Chúng ta theo Cộng sản, Đảng Cộng sản, Bác Hồ thành lập và giải phóng đất nước xong, từ đó đến giờ, bây giờ chúng ta được cơm no áo ấm chưa? Được chưa? Được rồi mà. Có Dân Chủ không? Có mà. Cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả những cái đó nó là theo nhà Phật gọi là phương tiện mà thôi. Tôn giáo gọi là đạo Phật hay đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành hay đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hồi Giáo, đạo Ấn Giáo, ABC vân vân đó. Nó chỉ là gì? Những cái phương tiện mà thôi các quý vị. Ở xã hội thì đảng phái nó là phương tiện mà thôi. Quan trọng nhất là hiện thực chúng ta đang tu theo tôn giáo nào, chúng ta đã và đang được cái gì. Tu theo Phật giáo mà chúng ta không chân tu, không thật hành lời dạy của Đức Phật, học ở trên đầu môi chóp lưỡi để đi tranh nhau, tranh giành thua thắng hơn thiệt, thì chúng ta cũng phiền não như thường. Tu theo Thiên Chúa hay tu theo Tin Lành hay tu theo Hồi Giáo vân vân, mà chúng ta cũng đi chỉ học giáo lý của Đức Chúa, Đức Thánh của họ, để chúng ta đi tranh giành hơn thua thắng thiệt, thì cũng phiền não, cũng đau khổ như ai bình thường các quý vị. Rộng ra cho đến tất cả các tôn giáo trên thế giới cũng thế. Quan trọng nhất là gì? Mình phải tu ở trong tâm này, chứ không phải là ở bên ngoài. Cái tôn giáo đó chỉ là cái đường lối, cái phương pháp tu tập mà thôi. Chúng ta hiểu được cái điều đó để chúng ta không gì, không tạo nên cái sự gọi là bài xích và tranh giành hơn thua về các tôn giáo, mà không khéo mà nó đến cái cực điểm mà chiến tranh tôn giáo thì nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta đạo Phật thì từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Chúng ta không có quá nặng nề về cái vấn đề tranh giành số 1, số 2 đó. Quan trọng chúng ta tu được cái gì. Đấy mới là điều quan trọng nhất.